Today's enlightening entertainment will be presented in Oleksii's or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nợ hay vẫn dương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng được chuyển thể dựa trên một câu chuyện Phật giáo. Bài Học Ngàn Vàng là một bài học vô giá về quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy. Hậu nhắc nhở con người thận trọng và sáng suốt trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ để được an vui tự tại trong hiện đời và kiếp lai sinh. Có một lão dị nhân đi khắp nơi rao bán bài học mà ông gọi là quý giá. Nhân lúc đức vua du ngoạn ngang qua, ngài đã đồng ý mua bài học này với giá 1.000 lượng vàng. Khi quan đề đốc biết được, bài học chỉ vỏn vẹn là một câu nói có vẻ thật tầm thường. Nhà vua vì hổ thẹn nên gán cho quan đề đốc tội có ý đồ soán ngôi, ra lệnh bắt giam rồi sai người bức tử. Hay tin cha bị chết oan, nữ tướng Thanh Lan kéo quân về triều đình chất vấn vua Đột Quyết. Trong tình thế bất an, Thứ Phi Hoàng Hoa cùng tình nhân Lý Bá mưu toan đoạt ngai vàng cho con mình là hoàng tử Phương Tùng. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 2 vở cải lương, bài học ngàn vàng, kịch bản của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai vua Đột Quyết, Phượng Loan trong vai Thứ Phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai nữ tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai tướng quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai lão dị nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai đề đốc phu nhân, Chiêu Linh trong vai hoàng tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai quan đề đốc, Thanh Phong trong vai người thanh niên, cùng các nghệ sĩ khác.
Chàng yên tâm đi, quan đề đốc Thanh Phong đã chết do tay của Đột Quyết. Nghe đâu con của lão là nữ tướng Thanh Lan sẽ kéo binh về đây đòi nhà vua phải đền mạng.
Đột Quyết chết, nước không thể không có vua. Và bà hy vọng rằng hoàng tử Phương Tùng sẽ là người ngồi trên chính vị, vì chính cung không có người con trai kế vị sau này chứ gì.
Con là vua, mẹ là hoàng thái hậu. Lúc ấy chàng đến với thiếp không cần phải nhờ tới con đường hầm bí mật ấy nữa, mà bằng con đường công khai minh bạch.
Việc nữ tướng Thanh Lan đang động binh ngoài viện trấn phía tây tôi có nghe, và qua đường hầm tôi vội đột nhập vào cung này để bàn với bà kế sách cho mai sau.
Kế sách ấy nhằm giúp cho Phương Tùng được vững bền khi đăng quang làm vua nước Nhục Chi này, phải không?
Bà cho rằng vua Đột Quyết sẽ chết dễ dàng dưới tay của Thanh Lan sao? Bà chỉ trông gần mà không thấy được xa. Không dễ vậy đâu, vì bà đã quên còn một tướng tài. Tướng tài ấy là hoàng cái ngoài biên trăng phía nam.
Chàng nhắc đến việc này, thiếp mới nhớ lại và cảm thấy trong lòng có điều gì lo lắng e rằng trước mắt ta còn lắm phong ba. Trời ơi, niềm vui chưa vẹn, giờ lại phải buồn đau biết quan tính làm sao.
Hoàng cái là viên tướng tài ba, Thanh Lan võ nghệ kém xa, khó mà địch lại chỉ ôm thảm bại.
Vậy là mộng ước đã tan, con tôi số phận chưa làm vua được.
Tôi tin rằng sau khi cứu vua Đột Quyết khỏi sự truy sát của nữ tướng Thanh Lan, hoàng cái sẽ ở lại triều ca một thời gian để bảo vệ đức vua. Khi ấy ba phải cần thực hiện theo kế sách này. Đột Quyết không còn ai bảo vệ, chừng ấy bà ra tay cũng không muộn.
Hay lắm.
Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Lão già này thật đáng chết. Không ngờ lão ấy lại dám lừa phỉnh cả ta. Bài học như vậy mà lão dám bảo là vô giá, đòi cho được 1.000 lượng vàng mà lại còn ra vẻ không cần. Thật là ngạo mạn, dám cho đó là bài học quý giá, khi chỉ là một câu nói bình thường chỉ để khuyên bọn trẻ con. Ta là vua, ta là một vị vua ngồi trên thiên hạ, quyền quý tổng đỉnh, đâu có cần cái bài học này. Làm vua, ta ban sự sống, ta truyền cái chết, ta chỉ như là thiên tử con của trời. Ta muốn là trời muốn, ta hô một tiếng là có thể dời sông lấp biển, ta đâu có cần về hậu quả. Ta muốn hậu quả như thế nào thì hậu quả như thế ấy. Đấy, ta đã truyền lệnh bất tử lão đề độc thanh phong, vì lão ấy là người duy nhất biết bài học này. Bài học vô giá đến cả ngàn vàng, mà trên mảnh giấy kia chỉ có một câu, ý nghĩa đâu đâu. Lão thanh phong dòng vàng bảo rằng ta bị gạt, lẽ nào nhục mã ta phải chết không ta? Bài học ngàn vàng cũng vì mày. Cũng vì mày mà ta đã giết một mạng người. Người đó lại là một đại thần. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Đề Độc Thanh Phong chết, hậu quả gì sẽ đến với ta? Phải rồi, nữ tướng Thanh Lan vì cha mà đòi ta trả mạng. Nó kéo binh từ biển chân phía Tây về đây. Kinh thành nước nhục chi này sẽ nổi lên cơn bão tố phong. Ba cả chỉ vì ta, vì ta quá nông nổi mê mờ. Khi cơn giận bừng lên nó biến ta thành kẻ ngu khờ. Đây bài học đã dạy rồi, vậy mà ta chẳng rõ không thông. Nơi có ăn năn thì đã quá muộn màng. Nơi chôn suối vàng lão đại thần hại thứ tội cho ta. Vì ta là vua mà còn thua hạng bần dân, những nghĩa nhân tròn vẹn. Ta là vua mà chỉ biết xem trọng cái tôi, giết một đại thần lòng không hổ thẹn. Giờ tỉnh ra mới biết mình do tâm mờ trí loạn, đã để nghiệp ác khiến sai lòng ta dẫn dắt. Bắt người trung can phải chết nhằm đậy che một nghị suy tôn tình sai lầm. Là lầm sai khi ta đã nhận ra đây là bài học ngàn vàng. Có muộn màng không, bây giờ ta thức tỉnh, bây giờ thật sự thoát khỏi u mê. Không, từ giây phút này cho đến vạn đời sau,
sông thất tình vẫn là một nhịp. Thất tình để biết đâu nhân đâu quả, tà chân phân minh đèn trăng tận tường. Trong thức tình biết rồi biết mình sai, hãy cho tôi mãi mãi được yên lành, cho tôi được không đi trong biển khổ, được có tâm tự cho tôi luôn yêu và thương.
Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến hậu quả của nó. Đúng là bài học ngàn vàng. Nếu ta biết thực hành theo lời dạy này thì bây giờ ta đâu phải ngồi đứng không yên, hoang mang sợ hãi.
Muôn tàu phụ dương, xin phụ dương hãy tìm lối thoát thân. Vì trước ngõ môn quan, quân của nữ tướng Thanh Lan đang cắm gian cờ phất.
Hoàng Nhi, hãy đi báo cho hoàng tộc hay, kẻo lưu lụy đến thân.
Tất cả các cung di trong thành nội đã cửa đóng then cài, công việc lo cho mạng sống của phụ hoàng mà vội vàng đi cấp báo.
Còn các quần thần có ai tay gương tay giáo ngăn chặn loạn thần để bảo vệ cho hoàng gia không?
Tâu phụ vương, nghe quân của Thanh Lang tiến đến kiều ca, còn thấy tất cả võ bá vằng bàn, cơ hồ như thuận ý để cho đám loạn thần mặc tình của môi mua mò.
Cớ sự này lỗi bởi do ta,
thương phụ hoàng còn dội bao tình, giờ con ra ngoài xem động tình, còn phụ hoàng hãy gấp môn đào để tránh cho máu đào tuôn đỏ. Con đi đây.
Thế cờ như nước đã đến chân, tránh voi không hổ mặt nào.
Đột quyết đâu, hãy mau nộp mình. Sau tư bề chẳng thấy bóng ai. Tên hôn quân đã trốn thoát rồi chăng? Không lẽ đây là ý của trời, xui cho Thanh Lang này ngồi ở trên ngai?
Ta sẽ là nữ vương,
ta sẽ là nữ vương.
Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Đã chạy trốn, sao tên hung quân còn để lại câu này ở đây làm gì? Nó muốn dạy ta chắc. Nếu thật nó tin vào giá trị của câu này thì nó phải dạy nó trước chứ. Nó muốn dạy đạo lý nhân quả cho ta, trong khi chính nó lại không áp dụng cái đạo lý ấy. Giả lại, bài học này đâu có đúng. Chính ta đây, trong khi cất binh về hỏi tội nó, thì ta chỉ nghĩ đến tự vệ, chứ ta đâu có nghĩ đến hậu quả là được ngồi trên ngai vàng. Ta nhắm mục tiêu này lại đưa ta đến mục tiêu khác. Vậy thì làm sao có thể đoán trúng được hậu quả mà suy nghĩ về hậu quả cho mệt trí?
Xe trước ngã, xe sau phải tránh. Thanh Lang công nương, nàng hãy nhớ lấy điều này.
Thì ra nhà vua chưa kịp buông đào à?
Đúng hơn là ta không muốn làm người hèn nhát, trốn tránh hậu quả của việc mình làm.
Cũng đáng mặt là một vị vua lắm chứ. Nhưng giết người phải đền mạng. Đột quyết, hãy xem ta lấy thủ cấp của ngươi.
Nữ tướng Thanh Lang, nàng hãy nghe ta phân giải đôi lời.
Đừng tìm lời biện minh chỉ vô ích mà thôi. Chiếc ngai vàng đang chờ ta, chăn võ bá quan sẵn sàng đợi ta. Hùng quân đột quyết, ngươi phải chết. Chuyện gì? Quân nào lại hò reo gian dối?
Phụ vương ơi, phụ vương! Nữ loạn thần Thanh Lang, công nương dám vào tận hậu cung này là để bức bách phụ hoàng ta. Chắc vừa rồi công nương đã có nghe tiếng reo hò của ba quân.
Hoàng Vi, có liên minh phải không?
Phụ vương ơi đã có tình vui, hoàng cái tướng quân đem minh về cứu gia. Ngập tràn cờ nghĩa dâng cao, thật sự rõ ràng nào phải chim bao.
Thanh Lan, chắc công nương đã nghe tường tận, hoàng cái tài sức khó ai hơn. Buông kiếm đi, ta tha thứ tội, bằng không công nương có toàn mạng sống. Hãy xem lại bài học ngàn vàng.
Bài học dạy ta trước khi hành động một điều gì, nên xét đến hậu quả của việc mình làm. Đừng dùng giáo điều để mông lung lạc lòng ta. Hỡi hôn quân, hãy xem ta dùng kiếm trả thù.
Xin công nương mát giận nuôi hờn, đừng dối vàng mà mang tội khí quân.
Hoàng tử Phương Tùng hãy giam ra, bằng không ta giết chết cả hai.
Nữ tướng Thanh Lan, hãy dừng tay lại.
Ô, cứu tinh đã đến. Phụ vương ta chắc chẳng mệnh hệ nào. Tôi phải về báo lại cho mẹ tôi hay. Tôi đi nghe.
Hoàng cái tướng quân, trẫm cảm ơn khanh vẫn không ngủ lòng trầm, đã đem quân về để cứu gia.
Hoàng cái, tôi khuyên tướng quân hãy để cho tôi được trả thù cha.
Xin công nương nên hiểu cho rằng, là kẻ tôi thần, suốt đời tôi phải tận trung với chúa.
Tôi thần là đối với vua hiền chúa thánh, còn như tên hôn quân này vô cớ giết kẻ trung can, người như thế không đáng cho tướng quân phơi gan chảy mà.
Trẫm mong Thanh Lan công nương hãy để cho trẫm được phân bày điều ngay lẽ thật.
Thôi đi, dù có trăm lời ngàn tiếng gian cầu, cũng là gian dối mong sao thoát dòng hiểm nguy. Thù gia thế chẳng đi dùng đường,
nhưng nghĩa quân thần công lương nỡ nào quên sao. Ngày mai lời trách chê con lương,
nào phải ta ứng hẹn để cầu sống trên trần gian, mà chính ta nghe lòng tiếng người trung can hiền lương.
Nào có ai biết rằng khi nghe hung tin người cha thân yêu đã phải chết thảm thương nơi tử. Sống pha nơi chiến trận sanh tử không lo sống, còn không sợ vậy mà mất ta lại đầm đìa ngấn lệ vật vã khóc than dương dân một thâm tình. Cho bá tánh xuân sao, kẻ không đức đâu thể ngồi trên thiên hạ. Quan trả quan, tam an tâm hạ gia. Giết phong quân ta lên bình trị sân hà.
Thành Lan, tâm địa của công nương giờ đã lộ ra rồi. Giết phong quân để bình trị sân hà, rõ ràng là cha con công nương có âm mưu tạo phản mà.
Trước khi đến đây thì không, nhưng bây giờ thì có.
Thanh Lan, hãy nhớ đến bài học ngàn vàng. Phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó.
Sườn hãy nghe đây, thắng làm vua, vua làm giặc. Đừng đem những lời huyền hoặc mơ hồ, đừng hồng mong lung lạc lòng ta để thay đổi thế cờ. Tướng quân Hoàng Cái, tôi biết ngài là một trang dũng tướng, võ nghệ siêu quần, dáng dỗi tuổi nên. Nhưng thanh lang này chữ hiếu phải đền, dẫu có chết cũng không khiếp sợ. Vậy tên ôn quân kia ngài hãy lo bảo vệ, gươm giáo xưa nay vốn dĩ vô tình.
Lan, công nương có ân hận vì hành động của mình làm không?
Không, ta không có gì phải ân hận cả. Nếu hôm nay ta thắng, thì ngày mai chỗ đứng của ngươi là cột trụ pháp trường, và chỗ ta ngồi là chiếc ngai vàng trên chính vệ. Nhưng bây giờ ta đã xa cơ thất thế, cứ chém giết mặc tình.
Quân, dẫn nữ tướng Thanh Lan ra pháp đường hành quyết.
Hoàng, hãy đưa Thanh Lan về dịch xá chờ lệnh của ta.
Muôn tông, nữ loạn thần muốn thí chúa cướp ngôi phải mang án tử. Tối tài đình cần phân xử tại pháp đường. Quân, đi lên.
Hoàng, trẫm đã bảo đưa Thanh Lan về dịch xá, không được chần chừ, dậm đi.
Muôn tâu hoàng thượng, nhiệm vụ cứu giá của thần đã xong, giờ có thần xin được trở về biên trấn.
Coi kìa, sao Hiền Khanh lại vội vàng như vậy? Hiền Khanh hãy ở lại đây với trẫm một đôi ngày. Ơn có Hiền Khanh cứu mạng trẫm, ta chưa nói được lời đáp tạ kia mà. Hơn nữa trong lúc này, trẫm rất cần, rất cần có Khanh bên cạnh.
Để làm gì thưa bệ hạ? Thần nghĩ
trên thanh quân sang như anh dường, sứ phân trong phần không sai, vua trên cao uy quyền ai hơn. Tôi thần canh bên là kẻ dư thừa, cầu xin minh chúa để tôi ái biên quay về. Tai lắng nghe tiếng thanh lời chế trách, ta xứ Thanh Lan khác lòng Khanh muốn. Có ai biết trong mắt sâu tận cùng tâm hồn, trong thương tiếc cho người trung thần là lo quân vô cần thánh trần không tha. Xin gì triều đình luôn cả muôn dân,
bao ngày lòng ta có nỗi buồn.
Bệ hạ ơi, đức hiếu sinh thì rất cần đối với một vị vua đứng đầu, thần vẫn trăm ho. Nhưng giết kẻ ác gian để đem lại sự bình an cho dân tộc, hành động kia sẽ công hư tội. Thà chết cho tâm lang lời giải ra sao, thần đang lo nghĩ đợi chờ.
Hoàng Khải này muốn đem loạn thần ra pháp trường hành quyết, vì đời dạy rằng đảm thảo phải trừ căn, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, điều ấy có nên chăng? Về sau tôi hận e rằng đã muộn.
Hiền Khanh có tin không? Trẫm đang vô cùng hối hận vì đã làm cho một trung thần quan thác.
Hoàng thượng muốn nói đến quan đề Đốc Thanh Phong,
phải, ông ta vẫn là một đấng trung thần, vẫn không có hành động nào có ngôi đỏ gì. Vậy do đâu hoàng thượng lại giết người vô lý, để phải gây oán thù làm náo loạn triều ca? Chuyện xảy ra từ một lão vị nhân xa lạ, bài học truyền rao gia bán ngàn vàng. Nhưng bài học kia thì chỉ có đôi hàng. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Đơn giản vậy sao thưa hoàng thượng? Mất ngàn vàng bài học chỉ có bấy nhiêu, trăm thẹn cho mình bị lão dị nhân lừa gạt. Trong chuyện này chỉ có quan đề đốc là người biết được, nên trăm việc khẩu giết người nhằm tranh tiếng cười ghê. Vì nếu để quan đề đốc thanh phong sống, sợ sự thật về bài học bại lộ, nên hoàng thượng giết lão rồi loan tin cho lão âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, phải đành tội chết. Do đó mới có chuyện được Tương Thanh Lang quyết trả thù cho cha, và sanh tâm muốn được ngồi trên chính bệ. Muôn tâu giờ hả thần đã hiểu lý do gì hoàng thượng tha chết cho con của quan đề đốc Thanh Phong. Ngẫm ra nữ tướng Thanh Lang có khác gì hoàng thượng đâu, cái hành động mà không lo lường hậu quả. Bài học của lão dị nhân đích thực là vô giá, một ngàn lượng vàng chưa thể sánh được đâu. Nếu biết đem bài học này chỉ dạy cho muôn dân, người sử dụng sẽ được bình yên, còn nước nhà thì được phồn vinh an lạc. Kể từ hôm nay chúng ta nên nhớ hoài bài học, để trong đời lầm lỗi chẳng gây ra. Hiền Khanh Hiền Khanh khéo lo thì thôi, một câu ngắn ngủi như vậy có khó gì đâu mà không nhớ chứ. Vì đơn giản quá nên chúng ta khinh thường không chú ý đến. Vậy thì theo trẫm, chỉ nhớ không vẫn chưa đủ, điều quan trọng nhất là phải thực hành. Dân phải thực hành, nói và làm phải đi đôi mới có kết quả tốt được. Muôn tâu, bước đầu cách hay nhất để bài học được luôn luôn hiện diện trước mặt mọi người là ta nên ghi khắc nó khắp nơi trên mọi vật dụng. Hay. Một ý kiến rất hay. Trẫm hết truyền lệnh thực hành ngay tại trong hoàng cung này. Dân phải thực hành ngay.
Không ngờ hoàng hoa lại là người thủy chung như nhất. Bà ta đã âm thầm cho xây con đường hầm bí mật này để ta với bà ấy nối lại mối duyên xưa. Trong lúc vua độc quyết hầu như không còn lui tới cung bà, khiến cho thâm cung lạnh lẽo.
Dạ, xin lỗi ông anh cho tôi hỏi thăm.
Bà là ai? Đến thượng quyển này để làm gì?
Ở triều đình, chắc ngài có biết quan đô đốc Thanh Phong.
Ông ấy là một đại thần, nhưng ông ta đã chết rồi.
Tôi là vợ của đề đốc Thanh Phong, không biết đang gì đến nhà vua. Vua xứ đem vàng để đồ nơi đâu? Con tôi căm hận quên thân phận, kêu quân về đây báo thù nhưng mấy ngày không về. Tôi lo sợ Thanh Lang bị hại.
Tưởng ai đâu lạ, té
ra quen thuộc bao cho bảy nhà. Thanh lang giờ đây an lành ở trong triều chưa về?
Thanh lang con gái tôi nó được an lành ở trong triều à? Vậy là sao? Nó đã quên mối thù người ta giết chết cha mình để cùng với kẻ sát nhân cận kề vui sống.
Hình như là Đề Đốc phu nhân trong lòng còn uất hận.
Những tưởng con gái tôi nó đã làm tròn lời nhắn nhủ của cha, lời thiết tha của mẹ, là phải giết cho được quốc vương Đỗ Quyết.
Quả mối thù người ta giết chồng
bà xem nặng bằng nó, đến nỗi bà coi thường cái chết, dám nói lên ý định của mình dầu đang ở nơi triều nổi à?
Nếu sợ chết thì tôi không đến đây, và nếu vì vẻ gì đó con gái tôi bị nhà vua khuất phục, tôi cũng không bỏ cuộc trong việc báo thù.
Chẳng lẽ đây là ý trời?
Ngài nói vậy là sao?
Không giấu chị bà, tôi là người thân tín của Thứ Phi Hoàng Hoa, đang sống ở Triều Ca. Thứ Phi cũng có mối hận như bà, cũng rất tâm giết trừ vua Đỗ Quyết. Nếu như bà đồng ý giúp một tay thì mối thù nhà đòi được ngay.
Có lẽ quan Đề Đốc hiển linh hộ trì cho tôi được lắm ngày đây. Vậy tôi phải làm như thế nào để anh linh của chồng được siêu thoát an vui?
Hiện giờ công nương Thanh Lan được đức vua trọng dụng và luôn nghe lời của hoàng cái tướng quân. Chỉ cần bà có lời khuyên Thanh Lan trở mặt đầu độc hoàng cái giết quốc vương, bây giờ nước dục chi như rắn mất đầu, thế là bà đã được thù sâu và cả cuộc đời sống trong vinh hiển.
Thanh Lan con tôi hiện giờ ở đâu? Tôi cần gặp nó.
Được, tôi sẽ giúp bà ngoại nguyện.
Khi nghe tên người cha chết thảm, Thanh Lan nó dám động binh can đảm quyết trả thù. Vậy vì cớ gì con tôi bây giờ nó chịu làm ngọn đèn lưu, bị khuất lấp bởi ánh sao quê Đỗ Quyết?
Kìa mẹ, sao mẹ không ở Tư Dinh chờ con trẻ trở về, lại một mình qua mấy dặm sơn khê, trải biết bao lao nhọc mới đến nơi triều nội?
Chờ con trở về hay chờ mẹ sức tàn hơi kiệt, khó đứng khôn ngồi vì con miền biệt tâm ơi?
Lại mẹ, xin mẹ hãy tha cho con tội lỗi tài trời. Con đã vô tình để mẹ đầy dơi thương nhớ. Nhưng mẹ ơi, chẳng qua là
vì miếng đỉnh chung chút hư danh tạm bợ mà con quên rằng mình đã mang một trọng trách lớn lao, giết kẻ thù làm đẹp lòng cha. Nhưng con lại bất hiếu khiến cho đau lòng mẹ.
Xin mẹ hãy để cho con được nói lời hân thiện.
Ta đã nghe và biết tất cả rồi.
Mẹ, mẹ ơi,
Thanh Lan, mẹ đánh con đau lắm phải không con?
Không, mẹ ơi, mẹ đánh con nữa đi. Còn thơ, con còn lầm lỗi điều chi, mẹ vẫn đánh khẽ, nhưng con đau. Vì mẹ thân yêu đang còn đầy sức sống, con chẳng nghe đâu. Thương lắm mẹ ơi, vì biết mai mốt đây mẹ sẽ bỏ con đi mãi không về. Giây phút dành lòng nên con khóc khóc cho mẹ thì nhiều, chứ nào phải khóc cho con. Tội nghiệp con tôi thiếu đạo không quên, vậy mà tôi đem giả nghi ngờ. Thanh Lan ơi, mẹ đang đợi đang chờ,
phần 2 vở cải lương bài học ngàn vàng kịch bản của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai vua Đỗ Quyết, Phượng Loan trong vai thứ phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai nữ tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai tướng quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai lão dị nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai đề đốc phu nhân, Chiêu Linh trong vai hoàng tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai quan đề đốc, Thanh Phong trong vai người thanh niên cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 3 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thường Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Words of Wisdom is coming up. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.